Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giới ý nghĩa gì? Thật ra rất khó trả lời, chúng tôi không biết ý nghĩa gì. Đại chúng ai biết, xin nêu lên cho đại chúng chúng ta cùng tham khảo. Bây giờ nó trở thành giống như một cái nét văn hóa rồi, mọi người đều làm như vậy. Mà thật ra thì chúng tôi nói là nếu như mà dùng rượu làm lễ nghĩa để biểu hiện cái sự tôn kính của người đi sau đối với người đi trước thì đó là một cái nét văn hóa, là một cái điều hay. Còn rượu nếu mà chúng ta uống vào mà uống ít thì nó cũng mang đến những điều lợi ích cho chúng ta, chứ không phải là rượu là sai, là xấu. Còn nói về lễ nghĩa, thì nó là biểu hiện của cái tấm lòng của người người đi sau đối với người đi trước. Chẳng hạn như bây giờ là một người con nói là con lúc nào cũng thương nhớ cha mẹ, lúc nào cũng muốn báo đền công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng cho con. Nhưng mà nếu mà nói bằng lời như vậy thì có chứng nhận được tấm lòng của người con đối với cha mẹ hay không? Thì do đó là phải thể hiện qua một cái nghi lễ, một cái vật gì đó để biểu hiện cái tấm lòng của người con đối với cha, đối với mẹ. Ví dụ giờ chúng ta đang sinh sống ở thành phố, cha mẹ sống ở thôn quê, thì đời sống của cha mẹ thôn quê làm ruộng rất là vất vả, kiếm được đồng tiền rất khó. Thì do đó từ ở thành phố mỗi lần về thăm cha mẹ thì muốn biểu hiện cái niềm mà tôn kính cha mẹ, cái sự hiếu thảo của người con đối với cha mẹ, thì thông qua đó là những món quà. Những món quà nào nó thiết thực nhất để chúng ta dâng để biểu hiện cái lòng của chúng ta đối với cha mẹ. Còn bây giờ không thể nào dùng cái lời nói suông để mà nói lên cái sự hiếu thảo của mình. Thì hiếu thảo, cái sự hiếu thảo của mình nó lớn hay nó nhỏ, tâm của mình thành hay không, thì nó thông qua các cái món quà chúng ta dâng cúng. Thì do đó là bây giờ nếu nói như là chúng ta dâng cúng Phật bằng tấm lòng, đó là một cái phước báo rất lớn. Nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta phải thể hiện qua một cái vật gì đó, qua vật chất, qua vật chất mới thể hiện được cái tấm lòng của mình. Thì cũng giống như vậy, bây giờ ông bà cha mẹ mình từ xưa đến giờ thường dùng rượu để giao tiếp, để đãi đằng, để trong những cái buổi tiệc mà nó quan trọng cũng như là những buổi tiệc đơn giản thì dùng rượu để làm những cái giao tiếp qua lại như vậy. Thì do đó là khi mà chúng ta dùng rượu làm lễ làm nghĩa để dâng kính cái bậc trên trước thì nó trở thành là cái rượu lễ rượu nghĩa. Còn nói ý như thế nào thì tự chúng ta cảm nhận trong từng cái điều kiện nó cụ thể, nó thực tế. Ví dụ như giờ một cái chàng rể mà về mà có dự cái buổi tiệc với cái người cha vợ, thì cái cầm còn cái ly rượu mà dâng lên cái người cha vợ của mình, thì với cái cầm hai tay mà dâng cung kính thì đó cũng biểu hiện cái lễ nghĩa của người con rể đối với người cha. Thì do đó là còn cái ý nghĩa của từng cái lễ, giống như lễ của cái ví dụ như có cái lễ cưới là nó sẽ khác, cái lễ giỗ nó sẽ khác. Còn chúng ta cúng, ví dụ như cúng mùng 3 Tết chúng ta vẫn có rượu. Hoặc là chúng ta cúng giao thừa thì thường là chúng ta hay là cúng là chỉ trà nước, nhưng mà vẫn có người là người ta vẫn cúng là rượu. Rồi trong những cái nghi thức khác nhau, trong những biểu hiện những cái lễ nghĩa khác nhau thì cái ý nghĩa của từng cái sự việc nó sẽ biểu hiện khác. Do đó ở đây nói là rượu lễ ý nghĩa như thế nào thì rất khó trả lời, chúng ta tự cảm nhận. Bây giờ ví dụ giờ mà mình đi đứng ra mình làm xôi gia thì con dâng chén rượu cho mình, thì cái ly rượu đó là ly rượu lễ, thì rượu lễ đó nó sẽ là khác. Còn bây giờ mình đến mình viếng cái đám tang, nhưng mà theo phong tục ở vùng thôn quê thì mình cũng phải dâng rượu, mình xin lễ, sau đó mình mới vào viếng cái đám tang. Thì cái ly rượu đó là cũng là ly rượu lễ, nhưng mà lễ đó là lễ khác, ý nghĩa gắn với từng cái sự việc thực tế là nó mang từng cái ý nghĩa khác nhau. Do đó là tự chúng ta sẽ cảm nhận. Rồi ai có câu hỏi gì khác? Không hỏi lý do tại sao, thông suốt hay như thế nào? Nếu thông suốt mà không hỏi thì chúng ta hỏi lại. Do đó là ai có câu hỏi gì, ai có thắc mắc gì chúng ta cứ nêu lên. Có một điều như thế này, khi mà học thì chúng ta là trao đổi với nhau, chứ đừng có nghĩ là mình nêu ra câu hỏi sợ cái người bạn của mình chê là trình độ mình thấp quá, tại sao mình đưa ra câu hỏi như vậy. Thì do đó là chúng ta học trên tinh thần mà trao đổi. Do đó là A Nan thời xưa nhiều lúc là cũng quỳ cũng khóc trước Đức Phật để mà xin Đức Phật chỉ những cái điều nó rất đơn giản. Còn chúng ta thì chúng ta có thể là những điều đó chúng ta đã hiểu qua rồi, nhưng mà mình thấy cái câu hỏi đó nó rất hay, do đó là mình đặt ra những vấn đề đó để là trả lời cho đại chúng cùng nghe. Đó cũng là một cái hay, chứ không phải là mình là đặt ra câu hỏi đó chứng tỏ năng lực mình, trình độ mình còn thấp còn kém. Thì mình đừng nên có cái ý nghĩ đó, mà có điều nào mình thấy nếu đặt ra mà cái câu trả lời hay thì mình cứ nêu ra cho đại chúng chúng ta cùng thông hiểu. Rồi mời cô.
Nam mô Phật Bổn Sư A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con đến buổi diễn đạo quốc tế, thì trong lễ con có nghe nói có một buổi lễ quy y cho của quyền tổ. Con không có đi, tại vì con có người bạn đạo cũng có người cha đã mất cũng đã lâu. Lúc mà cô chưa biết đạo thì cô vẫn được cúng mạng, nhưng mà khi biết đạo rồi thì cô cúng chay. Thì năm đầu tiên cô cúng chay thì cái người cha này báo với người chị nói rằng sao không cúng mạng, thích ăn cá rồi, nhưng mà cho cô cũng kệ. Năm thứ hai thì cô vẫn cúng chay, thì người cha này báo họ cho cô một dầu và tại sao không cúng mạng. Rồi thì cô vẫn cúng chay, và đến năm thứ ba thì cái người cô cúng chay, người cha về báo mộng với người vợ, tức là mẹ của cô, nói rằng cô thích ăn cá kho, thích ăn canh chua đó. Thành ra cô thấy ba là như vậy là cô coi cúng chay mặt luôn ha. Cô cũng vậy luôn, thì cô nghe nói cái lễ quy y thì đó, cô cũng muốn cầu cầu xin quy y cho Đức Tổ. Cô thấy là cái gì cô hút chai mạng thôi, mà những người thân cũng gọi là của Đức Tổ đó, họ không thích, không chấp nhận, thì cái việc quy y á, mà mình tự ý mình quy y thì có nên không sợ quy y, mà nếu mà không họ không chấp nhận thì mình có sai pháp hay không? Dạ quy y người đó, dạ con quy y người đó.
Bây giờ ở cái câu hỏi này chúng tôi có thể trả lời nó rộng, nó dài chút xíu. Thì trước đây chúng tôi có viết ra một cái quyển sách, nó cũng tương đối mỏng, đó là Trợ Niệm Tiễn Người Về Cảnh Cực Lạc. Thì cái quyển sách này nói về cái phương pháp mà chúng ta trợ giúp cho những người rơi vào những trường hợp mà không thể nào cứu vãn được. Ví dụ người thân của mình đang bệnh rất nặng mà mình cảm thấy là không thể nào vượt qua được, thì mình sẽ làm gì để giúp cho người thân của mình. Thì thứ nhất là về Phật Pháp, thì mình là người đã biết Phật Pháp rồi, thì bây giờ mình sẽ làm gì đối với trong trường hợp như thế này? Nên nhờ chư Tăng trợ niệm cầu nguyện giúp cho người này như thế nào, và chúng ta sẽ lo lắng cho người này như thế nào trong lúc mà người này đang bệnh không thể vượt qua, cho đến thời gian tiếp theo trong lúc tang lễ cũng như là sau khi người này mất. Thì điều này dường như là trong tông phái chúng ta ít quan tâm tới cái vấn đề này, nhưng mà chúng tôi nói thông qua cái câu hỏi này để cho chúng ta nắm vững hơn. Thì đối với những trường hợp này thì chúng ta nên làm theo một cái cách thức nó thông thường mà mọi người hay làm. Thật ra cách thức mà chúng tôi chỉ trong cái quyển sách đó nó rất đơn giản nhưng mà dường như mọi người cảm thấy nó rất là cần thiết. Thì do đó là từ lúc mà chúng tôi mà được cấp giấy phép để xuất bản cái quyển đó thì chỉ trong thời gian khoảng 1 năm thì cái số người mà tiếp nhận được cái quyển sách đó, người ta phát tâm, người ta ấn tống với số lượng là khoảng 300.000 cuốn, số lượng rất lớn trong khoảng thời gian mà khoảng có 1 năm. Và đến nay thì thời gian nó khoảng được 4 năm thì số lượng chắc có thể là lên đến khoảng 500-600.000 quyển. Mà người ta gặp cái cuốn đó là cứ là phát tâm ấn tống. Bây giờ ta thấy là những cái điều đó là nó rất là gần gũi, rất là thực tế, nhưng mà từ xưa giờ người ta chưa từng biết. Mà người ta thấy cách làm nó rất dễ, nó không có gì mà nó khó khăn, nó vượt quá cái giới hạn của người ta. Nhưng mà người ta nghĩ rằng nếu như ai cũng biết cái cách thức để lo cho người thân mình như vậy thì cái sau khi người thân mình mất được những cái điều lợi lạc rất lớn cho người thân, cho gia đình và cho bản thân của cái người đứng ra trực tiếp lo cái công việc đó. Thì trở lại cái câu hỏi này, thì nếu như mà chúng ta mà dự một cái lễ quy y mà vắng mặt thì có trở thành lễ quy y hay không? Đương nhiên là không. Chúng ta phát tâm quy y phải phát tâm mà phải có cái sự hiện diện của chúng ta. Cho đó là nếu như mà đăng ký quy y mà chùa tổ chức lễ quy y vào chiều ngày thứ năm mà chiều hôm đó chúng ta bận ở cơ quan không về được, đăng ký rồi, ghi tên rồi, nộp hình ảnh hết rồi, tâm hướng về nhưng mà không về phát nguyện quy y trước Tam Bảo thì không phải là quy y đúng pháp. Do đó là người đó thực tế là người ta rất muốn quy y nhưng mà không dự, không phát lên lời thệ nguyện quy y vẫn không trở thành quy y. Còn bây giờ người thân mình đã mất rồi, bây giờ mình không biết người thân mình có phát tâm quy y hay không, rồi mình tổ chức cái lễ như vậy, rồi người thân mình có dự hay không, nếu có dự ở đó rồi người thân mình có phát tâm hay không, đó là một cái điều mà chúng ta đang phân vân. Bây giờ chúng tôi trở lại cái vấn đề kia, nghĩa là người mà khi vừa mất thì theo giáo lý của đạo Phật thì người vừa mất thì tùy theo cái nghiệp của người đó, nếu nghiệp thiện nhiều thì người đó sẽ sanh trở lại làm người hoặc sanh về những cảnh giới tốt đẹp, tùy theo cái tâm niệm của người đó, tùy theo cái phước báo của người đó đã có, đã tạo dựng được trong kiếp này cũng như là nhiều kiếp về trước. Còn trường hợp thứ hai, người này mà có những cái sai phạm nhiều, tạo nên những điều tội lỗi nhiều, thì người này sẽ chiêu lấy một cái quả báo là sanh vào những cảnh giới xấu. Còn trường hợp thứ ba là người này giữa có cái sự tạo nghiệp, có sự tạo nghiệp mà cũng có làm những cái việc phước thiện, nghĩa là không phân định giữa cái thiện và cái bất thiện, thì trường hợp này chưa thể giải quyết được lúc mà cái hơi thở chúng ta vừa tắt, nên lúc bây giờ mới sanh ra một cái thân gọi đó là thân trung ấm. Thì thân trung ấm này tuổi thọ chỉ có 7 ngày mà thôi. Tuổi thọ của thân trung ấm chỉ có 7 ngày. Do đó nếu như người thân của mình mất vào ngày thứ 5 thì 7 ngày sau, ngày thứ 5 mình đã tính 1 ngày, 7 ngày sau nó rơi vào ngày thứ mấy? Rơi vào ngày thứ 4. Thì do đó là nếu như chúng ta mà có cái lễ cúng tuần thất thì là cúng tuần thất vào ngày thứ 4. Mà cúng tuần thất ngày thứ 4 thì ngày thứ 3 chúng ta có một thời kinh cầu siêu. Thời kinh cầu siêu trợ giúp cho người đó. Thì thời kinh cầu siêu ở ngày thứ 3 nó quan trọng hơn là cái bữa cúng cơm tuần thất ngày thứ 4. Bởi vì ngày thứ 4 là ngày mà cái người đó bỏ cái thân trung ấm. Thì ngày thứ 3 là mình đến chùa, mình nhờ chư tăng tụng niệm trợ giúp để cho người kia được là sớm được siêu thoát, sớm được tái sanh. Thì do đó là cái buổi lễ cầu nguyện trong tối thứ ba nó là quan trọng. Mà thông thường của mình thì đến chùa chỉ dự thời kinh, mình cảm thấy nó đơn giản, cho đó là chỉ một người hai người đến chùa dự lễ cầu siêu, hoặc là thỉnh chư tăng về nhà tụng lễ cầu siêu, tụng kinh hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình. Thật ra buổi lễ đó quan trọng hơn, nếu như mình sắp xếp được đến chùa dự càng đông càng tốt. Nhưng mà thường người nhà cứ chú trọng vào cái mâm cơm của ngày hôm sau, do đó là ngày mà tụng kinh thì đi ít, nhưng mà cúng cơm thì gia đình đông đủ. Thì do đó là cái ý nghĩa cúng tuần thất là như vậy. Nghĩa là cái người đó sanh ra một cái thân trung ấm, nếu như là không phân định giữa tội và phước, không có phân định cái người này sẽ đi đâu thì mới thọ thân trung ấm. Còn nếu không thì người này tùy theo nghiệp thiện và bất thiện, người này sẽ thọ thân mới. Bây giờ nếu như mà người đó thọ thân trung ấm thì những việc làm phước thiện của người thân, của gia đình, thì người đó mới nhờ cái những công việc đó, phước thiện đó hồi hướng cầu nguyện. Thì người đó tùy theo cái nghiệp mà, tùy theo cái việc phước thiện đó cộng với cái nghiệp mà của người này đã gây tạo trước đây thì sẽ quyết định người này sanh về đâu. Nhưng mà thân trung ấm thì chỉ có bảy thân mà thôi, không vượt quá, không vượt quá bảy thân, chỉ có bảy thân. Thì do đó là chúng ta thường là cũng là 49 ngày gọi là chung thất, nghĩa là thất thứ nhất, thất thứ hai đến là thất thứ bảy, gọi là chung thất, còn gọi đó là tuần định nghiệp. Nghĩa là cái tuần lễ thứ bảy là tuần lễ quyết định cái hương linh này sẽ đi về đâu. Thì do đó là thông thường trong cái gia đình mình có người thân thì chúng ta hay là chọn cái ngày 49 để mà thiết lễ cúng dường trai tăng, để mà hồi hướng công đức cầu nguyện cho người thân của mình. Thì thật ra theo chúng tôi thì không nhất thiết chúng ta phải chờ đến ngày 49 nếu như chúng ta là người hiểu Phật pháp. Bởi vì nếu có đem cái việc này mà so sánh với thực tế chúng ta, giống như chúng ta có người thân đang bị dính vào một cái nghi án nào đó mà đang bị tạm giam, thì bây giờ nếu như mình tìm được vị luật sư giỏi bào chữa cho cái người thân của mình thì đem ra mà xét xử càng sớm càng tốt. Chứ đâu phải nói là bây giờ người thân của mình là tạm giam để điều tra trong thời gian 3 tháng đầy đủ chứng cứ mới đem ra xét xử, thì chúng ta cứ chờ cho đến là đúng thời gian 3 tháng đó mới đem ra xét xử. Thì trong khoảng thời gian đó người thân của mình chịu vô vàn cái đau khổ. Thì do đó nếu như mình tìm được luật sư mà chứng minh được là người thân của mình là không có sai phạm để giải quyết sự việc này, giải phóng cho người thân mình ra khỏi cảnh tạm giam tù tội, thì đó là việc làm đó càng sớm càng tốt. Cũng giống như vậy, bây giờ người thân mình đã mất thì trong khoảng thời gian người thân mình mất, với cái lòng báo hiếu của người con đối với cha, đối với mẹ, đối của người cháu, đối với ông, đối với bà, thì mình làm những việc phước thiện trong khoảng thời gian gần nhất, ngắn nhất, càng sớm càng tốt. Bây giờ nếu như mình làm việc phước thiện này để hồi hướng cầu nguyện cho người thân mình sớm được siêu sanh, sớm sanh lại làm thân người, sớm siêu sanh về những cảnh giới khác, thì đó là chuyện tốt. Chứ đâu có cái tâm niệm mà bắt người thân mình phải là chờ đến 49 ngày, chờ đủ là 7 cái tuần lễ như vậy, 7 cái thân trung ấm như vậy. Đó là việc mà chúng ta nên xem lại nếu như mình có làm những việc phước thiện để cầu nguyện cho người thân của mình. Tuần lễ thứ nhất cũng được, tuần lễ thứ hai cũng được. Có nhiều người là cúng dường trai tăng tạo phước ngay trong tuần lễ thứ, ngay trong lúc mà đám tang còn đang tổ chức. Nên là ví dụ như ngày mai là mình di quan đi thiêu bình hưng hòa, thì ngày hôm nay mình sắp xếp trưa ngày hôm nay thỉnh chư tăng về nhà mình thiết lễ trai tăng cúng dường hồi hướng công đức cầu nguyện, đó là việc làm rất tốt. Cũng rất là nhiều người tổ chức lễ như thế này, chứ không cần mà phải đến thất thứ nhất, thất thứ hai, hoặc là cứ canh là thất thứ ba, hoặc thất thứ năm, hoặc thất thứ bảy rào những cái tuần lễ đó là cái phước đức nhiều hơn những tuần lễ khác. Đó là quan niệm sai lầm. Thì một điều thứ nhất là chúng ta nên tạo những việc phước thiện hồi hướng cầu nguyện cho người thân. Việc thứ hai, có những người quan niệm rất sai lầm, Nhưng mà cái quan niệm người đó lại là bắt chư tăng phải làm theo, bắt chư tăng phải làm theo. Đó là những trường hợp khi đến chùa, gửi hương linh ở chùa, khi đến chùa mà cúng cơm trong thời gian 49 ngày, trong những cái ngày cúng lễ tuần thất, thì ở chùa hôm nay có một món là bún xào, hoặc là cái món là khổ qua xào, khổ qua nấu canh, thì những người thân này không chịu bưng những cái món đó lên mà dâng cúng cho hương linh. Mấy thầy hỏi vì sao? Nói là khổ qua nó là loại dây, bún cũng thuộc vào loại dây, hủ tiếu cũng thuộc vào loại dây, mà những cúng những cái loại thức ăn mà có dây nhợ như vậy thì nó vướng bận người thân không siêu thoát được. Chúng ta nói là chùa làm mà lại còn sợ, còn không dám cúng. Bây giờ cái vướng bận là vướng bận cái gì? Chúng ta phải hiểu rõ ở vấn đề đó. Bây giờ vướng bận là vướng bận tình cảm chứ không phải vướng bận thức ăn. Thức ăn đâu có gì đâu mà vướng bận, do đó là vướng bận tình cảm. Thì do vậy là người Phật tử thì người thân mình mất thì mình nên có cái tâm niệm nó vững hơn những người khác. Ví dụ như thế này, người thân mất mà mỗi lần thắp nhang cứ nói là ba ơi con nhớ ba quá, ba đi như thế này con rất buồn rất khổ khi vắng ba, rồi ai sẽ lo lắng cho con trên cái bước đường làm ăn, trên cái bước đường trên trong cuộc sống của con tiếp theo. Rồi người vợ cứ thắp hương cho chồng mà kể lể những việc này việc khác thì người kia có đi được hay không? Do đó là trong lúc mà người thân mình mất thì cái nỗi đau buồn đó ai cũng phải trải qua. Nhưng mà đứng trước cái cảnh đau buồn đó mà nói là mình không buồn, mình không nhớ, mình không than, không khóc thì điều đó là không phù hợp. Nhưng mà cái buồn, cái khóc, cái lo cho người thân của mình phải làm như thế nào cho nó đúng? Cho nó đúng là lúc đó chúng ta có buồn, có than, có khóc, có gì đi nữa thì chúng ta phải giấu trong lòng. Nhưng mà chúng ta biểu hiện ra bên ngoài thì phải biểu hiện ra mình là người đứng đắn, mình là người cứng cỏi. Thì khi thắp nhang mình cứ nói là mỗi người tùy theo duyên nghiệp khác nhau. Ví dụ cái duyên của con gặp ba trong kiếp này chỉ thời gian có bao nhiêu đó thôi, thì bây giờ tùy theo cái nghiệp, cái duyên của ba, ba cứ thuận theo đó mà sanh lại những cảnh giới khác. Bây giờ còn con thì con đủ sức để mà đương đầu với cuộc sống hiện tại. Con đã có được công ăn, có được việc làm thì con tự lo cho con được, thì ba cứ yên tâm mà ra đi. Bây giờ nếu như mà ba sống bằng một cái linh hồn vất vưởng như thế này để lo cho con thì đó là một điều rất đau khổ. Bởi vì có những lúc mà ba muốn dạy con, ba muốn báo cho con điều này, điều nọ, ba đứng trước mặt con, ba nói, ba chỉ bài mà con có nhìn thấy đâu, con có nghe biết đâu. Mà nếu như trường hợp như vậy thì ba càng đau khổ hơn. Còn bây giờ tốt nhất của con thấy hiện tại là ba cứ thuận theo lẽ vô thường, ba cầu sanh về những cảnh giới tốt đẹp, hoặc là sanh trở lại làm người. Đời sống của 40 năm trước, lúc mà ba là đang sống độ tuổi thanh thiếu niên, thì thời điểm đó là có một chiếc xe đạp đã là quý rồi. Rồi cuộc sống của ba thời điểm đó tạo nên cái sự nghiệp rất là vất vả, phải làm lộn rất là vất vả để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Còn bây giờ cuộc sống của con cách của ba chỉ có 20 năm, 30 năm, mà bây giờ phương tiện đi lại, điều kiện vật chất nó trợ duyên cho con rất là thuận, rất là tốt. Còn bây giờ nếu như ba mà ba thuận theo cái lẽ vô thường, ba sanh trở lại làm người, thì ở thời gian là 10 năm sau, hoặc 20 năm, 30 năm sau, 30 năm sau ba trở thành một cái chàng thanh niên 20 mấy, 30 tuổi, với xã hội, với điều kiện mà khoa học phát triển như thế này, với điều kiện đất nước chúng ta phát triển, thì 20-30 năm sau Sài Gòn của mình sẽ như thế nào? Đời sống về vật chất, về tinh thần, về phương tiện đi lại. Do đó là ba nên thuận theo cái lẽ vô thường đó, ba sanh trở lại để mà kiếp sau sẽ được tốt hơn. Thì chúng ta nói lên những cái lời như vậy, người kia mới là yên tâm mà ra đi, không vướng bận mà không cũng lo lắng, không lo lắng cho chúng ta. Còn bây giờ mỗi lần thắp nhang mà mình cứ kêu, cứ khóc, cứ núi, cứ tiếc hoài thì làm sao được, làm sao người kia ra đi được? Thì đó là cách mà chúng ta hướng dẫn cho người thân của mình. Hoặc là trong những lúc mà chúng ta cúng lễ, cúng tuần, hoặc là thỉnh thoảng chúng ta thắp nhang, chúng ta dâng bông trái, chúng ta cúng cho người thân của mình, thì mình nên có những cái lời mình khấn nguyện như vậy. Hoặc là mình nói là hồi trước thì ba chưa quy Tam Bảo, thì con cầu nguyện cho ba nương tựa vào Tam Bảo. Nương tựa vào Tam Bảo được những cái phước đức gì, được những lợi ích gì, thì chúng ta đã từng quy Tam Bảo rồi, chúng ta đã biết lợi ích của quy Tam Bảo, thì chúng ta nói với người thân của mình. Thì nếu nói đến người thân của mình mà người thân mình mà phát tâm quy được thì đó là một việc rất tốt. Còn bây giờ đặt ra trường hợp là nếu như người thân của mình mà không chịu quy y thì lễ quy y đó nó có sai pháp hay không? Bây giờ thật ra mà nói, hiện tại chúng ta đang là phàm phu, chúng ta cũng không biết là người thân của mình đã siêu thoát hay chưa, hay là còn một linh hồn vất vưởng nay đây mai kia, hoặc là người thân của mình thì chịu quy y hay là không chịu quy y. Bây giờ nếu người thân của mình mà mất nay đã 10 năm, bây giờ mình thấy cái lễ này nó rất có ý nghĩa, do đó mình đăng ký tên để làm cái lễ cầu nguyện cho người này, thì người thân mình có được lợi ích gì hay không? Nếu như người thân mình đã siêu thoát rồi thì việc làm này nó có sai hay là không? Bây giờ chúng ta tất cả đều là phàm phu, chúng ta không biết ở thế giới bên kia người thân mình như thế nào. Nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo thì vừa mất xong tùy theo cái nghiệp mà thọ thân. Nhưng mà rơi vào trường hợp thứ ba là có thời gian 49 ngày. Nhưng mà 49 ngày chúng ta tạo đủ phước đức để cho người thân của mình đủ cái nhân duyên mà sanh về những cảnh giới khác, nhưng mà người thân mình không chịu đi thì cũng không đi được. Bây giờ ví dụ như giờ mình ở nước ngoài, mình trở về làm giấy tờ, thủ tục bảo lãnh cha mình đi nước ngoài, thủ tục đã làm xong, cha mình không chịu đi, làm sao cha mình đến nơi? Do đó là bằng những cái lời khuyên, những lời động viên của chúng ta với người thân của mình. Thì do vậy ngoài cái việc chúng ta cúng lễ, chúng ta tạo phước, thì chúng ta cũng phải thường xuyên thắp nhang nói với người thân của mình là tùy theo cái nghiệp mà thọ lại thân mới sẽ được những cái phước duyên tốt hơn. Bây giờ nếu đặt trường hợp người thân mình không chịu đi mà ở lại đó tồn tại một cái linh hồn, sau thời gian 49 ngày có thể người thân mình hiện tại còn tồn tại với thời gian một vài chục năm, thì những trường hợp đó thì mình nên thường xuyên thắp nhang để mà khuyên nhủ người thân của mình. Còn bây giờ giả dụ như người thân của mình đã được sanh là vào những cảnh giới khác, ba mình mất nay 20 năm, bây giờ nó trở thành một cái người thanh niên 18 tuổi, 17 tuổi hoặc là 19 tuổi. Thì bây giờ nếu như bây giờ những ngày giỗ mà mình tổ chức lễ cúng dường trai tăng, mình cầu siêu, thì người thân của mình có được phước hay không? Hay là những việc làm của mình nó vô ích? Theo tinh thần Kinh Địa Tạng thì khi mình tổ chức một cái buổi lễ cúng dường thì cái phước của người, cái phước tạo được thì mình là người hưởng đến 7 phần, người thân của mình mà chỉ hưởng được có 3 phần mà thôi. Do đó đừng nghĩ là cái việc làm mình vô ích, mình làm ra là cái phước mình được hưởng đến 7 phần rồi, còn 3 phần mới dành cho người thân của mình. Mặc dù mình không cầu nguyện cho mình nhưng mà cái phước nó vẫn thuộc về mình. Còn bây giờ nếu như mà người thân mình đã được sanh trở lại làm người rồi thì cái 3 phần dành cho người thân của mình, người thân mình có hưởng hay không, hay là vô ích? Thật ra nếu như với cái tâm thành của mình thì người thân của mình vẫn được hưởng. Hưởng bằng cách là cái cậu bé 17, 18 tuổi kia hưởng được cái phước thông qua việc làm của mình, nghĩa là người đó tăng lên cái phước. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thân thể của mình được tạo dựng từ đâu? Từ tinh của cha, từ huyết của mẹ, đúng không? Thì do đó là hiện tại cha mẹ mình không còn hiện diện ở thế gian, nhưng mà còn lại cái thân của mình, cái thân của mình là được tạo từ tinh của cha, từ huyết của mẹ. Do đó là mình hiện tại đang sống ở đây là trong cái cơ thể của mình vẫn có sự hiện diện của cha của mẹ mình. Cho đó là những việc làm của mình tạo nên phước thiện thì cha mình trong cái kiếp sau, hoặc là trong một cái hương linh đang sống ở một thế giới nào đó, vẫn được tăng thêm phần phước đức. Còn nếu như mình có tạo những cái điều sai phạm, những cái điều ác, thì cái người thân của mình có bị cộng nghiệp hay không? Có cộng nghiệp hay không? Điều này chúng ta nên suy nghĩ, để chúng ta cố gắng chúng ta làm những cái việc thiện để hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình. Rồi bây giờ trường hợp nói là bây giờ người đó mà mình đăng ký cho người đó dự cái lễ quy y, rồi nếu như người đó mà không còn ở cái thế giới vô hình mà đã thọ lại thân khác, thì trường hợp đó có sai pháp hay là không? Rồi nếu như người đó đang tồn tại một linh hồn vất vưởng mà mình đăng ký, mình tổ chức cái lễ quy y mà người đó không chịu quy y, thì người đó cũng không phải là đệ tử Đức Phật. Thì do đó thì chúng ta làm với cái tinh thần tốt, biểu hiện cái lòng hiếu thảo của người con, người cháu đối với ông bà, đối với cha mẹ, đối với cụ quyền tất độ của mình. Thì những cái buổi lễ mà quy y cho hương linh là những cái buổi lễ đó với cái tâm nó rất tốt của chư tôn đức đã tổ chức ra. Do đó là với cái lòng hiếu thảo của mình thì mình đăng ký, mình cầu nguyện thì vẫn là không sai pháp. Vẫn không sai pháp. Nhưng mà mình trước khi đó thì mình phải là thắp nhang, mình cầu nguyện với người thân của mình. Người thân của mình, nếu như người thân mình chưa siêu thoát thì mình thắp nhang, mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện cho người thân mình là nương theo cái sự mà tổ chức lễ, cái sự chú nguyện của chư Tăng, mà những lời hướng dẫn của chư Tăng để phát nguyện quy tam bảo. Thông qua cái lời giải thích của mình, quy tam bảo đạt được những lợi ích gì? Quy tam bảo sẽ không có bị đọa vào các đường ác. Quy tam bảo sẽ giữ gìn như thế nào? Với cái tâm mà thuần thiện, với cái tâm mà của người Phật tử, thì những cái việc làm đó nó mang lại một cái lợi ích rất lớn cho chúng ta cũng như là cho người thân. Đối với chúng ta, cái lợi ích rất lớn là như thế nào? Nghĩa là mình thể hiện cái tâm thành đối với ông bà, đối với cha mẹ, đối với cụ quyền thất tổ. Mà chúng ta thể hiện được cái tâm như vậy thì mình cảm thấy an tâm. An tâm bởi vì mình đã có cái trách nhiệm, mình đã lo lắng được cho ông bà, cho cụ quyền thất tổ của mình. Với cái sự hiếu thảo của mình thể hiện được như vậy thì trong cuộc sống mình cảm thấy nó an tâm, nó nhẹ nhàng. Còn người thân của mình nếu mà được như ý nguyện của mình, tổ chức lễ ý nguyện của mình mong cầu, thì cái phước đức mà có được đối với người thân mình là rất lớn. Bởi vì thông qua một cái lễ cầu, lễ mà truyền tâm quy ngũ giới cho hương linh, thì sẽ có một cái lễ là cầu nguyện cho hương linh được siêu thoát. Mà ngay những lúc đó những cái hương linh này mà phát tâm quy tam bảo, quy tam bảo là nhờ cái năng lực mà cầu nguyện trì niệm của chư Tăng, thì nhờ những năng lực đó thì người này vừa phát tâm xong, nương vào những cái lời mà cầu nguyện đó, thì chắc chắn hương linh của người thân mình sẽ được sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì do đó mình đừng có phân tâm, bởi vì mình hiện tại mình không có biết được người thân mình đang như thế nào. Đang như thế nào thì việc làm nào mà không gây hại cho mình, không gây hại cho người, mà nếu đạt được thì đem lại lợi ích lớn thì mình cứ làm. Còn nếu như mình phải đánh đổi cái việc đó mà gây cái hại cho mình hoặc gây cái hại cho người khác, mà mình không biết cái việc đó có kết quả hay không, thì mình nên suy nghĩ, nên chần chờ. Còn bây giờ mình làm cái việc đăng ký cái lễ mà cầu nguyện cho hương linh của mình quy tam bảo, nó không có gây hại cho đến tam bảo, nó không gây hại cho đến mình hoặc là những người thân trong gia đình mình, mà nếu được thì nó sẽ được lợi ích, thì mình đừng bỏ qua. Chúng ta hiểu được điều này không? Thì do đó là chúng ta đừng có quá mà phân tâm vào những cái việc mà chúng ta không cần phải tốn nhiều thời gian về nó. Ở đây có một câu hỏi là khi mới ăn chay niêm nếm đồ ăn cho con, niêm nếm đồ ăn cho con không vừa miệng, sao được quý thầy cô dạy là Phật tử, là Phật tử tốt? Trước hết ở gia đình là con Thảo, vợ tốt, mẹ tốt, Con nấu nướng đồ ăn nêm nếm đàng hoàng như vậy có sao, có sai không? Bây giờ ý cái đây là nói là bây giờ khi mà vừa phát tâm ăn chay là về là không dám nêm nếm đồ ăn, nấu ăn nhưng mà không dám nêm, sợ là phạm. Do đó là sau này nghe chư tăng dạy là muốn được trở thành một cái người Phật tử mà tốt thì trước hết là phải thể hiện là người người con thảo, người vợ hiền, người mẹ tốt. Rồi sau đó khi mà nấu nếm, nấu nướng thì không ngại nêm nếm. Như vậy là có sai hay không? Bây giờ chúng ta nên suy nghĩ ở điều này. Chúng ta ăn chay để làm gì? Tại sao phải ăn chay? Ăn chay để làm gì? Ăn chay được những lợi ích gì? Thì chúng ta chỉ cần suy nghĩ mà nó thông, nó thoáng, nó ra được cái ý thì chúng ta sẽ biết được cái việc này sai hay là không sai. Bây giờ ăn chay để làm chi? Ăn chay có thành Phật hay không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì Phật hồi xưa đâu có ăn chay, phải không? Phật hồi xưa đâu có ăn chay. Bây giờ nếu chúng ta nói là ăn chay để thành Phật, vậy thì các vị sư bên hệ phái Nam Truyền giữ đúng theo tinh thần của Đức Phật thì có ăn chay hay không? Các vị sư bên Phật giáo Nam Truyền là không có dùng chay, nhưng mà dùng tam tịnh nhục. Dùng tam tịnh nhục. Còn bây giờ nếu nói ăn chay để thành Phật thì con bò, con trâu nó thành Phật trước chúng ta, phải không? Bởi vì nó đâu có ăn mặn, nó đâu có sát hại chúng sanh. Như vậy là ăn chay để làm gì? Ăn chay thứ nhất là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Thứ hai, ăn chay là để nhớ cái ngày đó là mình sẽ tu tập, mình hướng tâm mình đến cái điều thiện, mình thực hành những cái điều thiện. Thì nếu mà mình hướng cái tâm mình như vậy thì trong cái ngày mình ăn chay mà lỡ nêm nếm thức ăn cho gia đình thì đó xem như là không phạm. Bởi vì mình ăn chay không phải ăn chay để được phước, không phải ăn chay để khỏi phạm giới, không phải ăn chay để được một cái kết quả nào, mà ăn chay để nhớ là hôm nay mình đang tu tập, hôm nay mình đang làm việc thiện. Còn chừng nào mà mình cố ý ăn để thỏa mãn cái khẩu vị của mình ăn mặn, ăn chay không được, mình phải ăn mặn. Hoặc là bây giờ hôm nay ăn chay nhưng mà phải chan một miếng nước cá kho vào trong chén ăn mới được, thì với cái tâm niệm như vậy là không phù hợp. Giống như là mình vô tình mình làm chết một con voi, tội nó nhẹ hơn mình cố tình mình giết một con muỗi. Chúng ta học giới rồi thì phải xét là xét ở góc độ tâm, mình có tác tâm vào hay không. Bây giờ mình vô tình mình làm chết một người thì cái tội nó nhẹ hơn là mình cố tình mình giết một cái bào thai, mình phá thai. Hoặc là mình thấy là bào thai chưa hình thành, mình nghĩ là chưa có thần thức vào trong đó mà mình phá thai trong cái trường hợp mà không cho phép, thì nhưng mà mình có cái ý mình tác vào, có cái ý tác vào. Còn bây giờ mình vô tình mình làm chết một người kia thông qua một cái tai nạn giao thông thì cái kia có cái tội mình là phạm giới sát hay không? Thì chúng ta nên lưu ý, học giới qua rồi thì chúng ta xét ở các cái trường hợp đều là xét trên góc độ là tâm. Do đó là nếu như ngày hôm đó mình ăn chay nhưng mà gia đình mình có làm tiệc thì mình ra chợ mình mua những ví dụ như là mua cá làm sẵn, mua thịt, mua gì đó mà về mình nấu nướng. Nếu như mình nấu quen thì không cần nêm nó vẫn ngon. Hàng ngày mình đã làm như vậy thì bây giờ mình làm nó vẫn ngon. Nhưng mà muốn cho nó ngon hơn thì mình nêm cái cho nó chắc ăn, nếm một cái cho nó chắc ăn. Nhưng mà mình nếm nhưng mà cái tâm mình không có thọ nhận để mà nhận cái ngon hay là để cho ngon miệng trong khi ăn thì đó, trường hợp đó cũng không sao. Thì do đó là chúng ta học thì chúng ta vận dụng tinh thần nó thoáng. Đừng có học giới rồi sau đó nó tạo nên cái cảnh bất hòa trong gia đình, đó là điều không nên. Mình vận dụng cái tinh thần của lời Phật dạy để áp dụng vào trong thực tế cuộc sống hàng ngày của mình để cho nó đạt được kết quả tốt nhất. Đó là mình thực hiện đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy, chứ không phải là gì hôm nay mình ăn chay mình không niêm nếm được thì để bữa cái ăn đó gia đình ăn không vừa miệng. Không vừa miệng thì vô tình là những người thân của mình là không muốn mình ăn chay. Bởi vì mình vì cái sự ăn chay của mình mà làm cho cái bữa ăn của gia đình nó không ngon miệng. Mà nó dần dần thì nó tạo nên một cái sự rạn nứt của tình cảm của mình đối với những người thân, đối với trong gia đình. Hoặc là nếu như mà không khéo gìn giữ thì vô tình những người thân của mình là cấm đón mình, không cho mình đi chùa, không cho mình ăn chay, hoặc là không cho mình hướng đến tam bảo, thì đó là điều không nên. Thì do đó là mình học giới, mình học luật, mình là người đệ tử thì mình phải khéo vận dụng như thế nào để đem những cái lời của Đức Phật dạy vào trong thực tế cuộc sống, trong từng hoàn cảnh, từng điều kiện của mỗi người mà đem lại kết quả tốt, chứ đừng nó đem nó ra làm một cái trở ngại cho vấn đề tu tập của mình. Đó là trái với tinh thần của Đức Phật dạy. Thời gian đã hết rồi, buổi sáng chúng ta kết thúc ở đây. Thì buổi chiều trên tinh thần là chúng ta cứ trao đổi tiếp. Thì do đó là từ bây giờ cho đến cái giờ chúng ta gặp lại buổi chiều, thì các Phật tử cũng như là quý thầy, quý sư cô có những thắc mắc nào chúng ta cứ là ghi ra giấy, hoặc là chúng ta trao đổi trực tiếp như thế này. Thì có những gì mà thắc mắc trao đổi thì chúng ta cứ trao đổi để giải tỏa với nhau. Rồi thời gian những cái buổi tiếp theo sau này thì chúng ta sẽ trực tiếp trao đổi vào trong từng cái chủ đề liên quan tới những điều giới của chúng ta đã, chúng ta sẽ học trong 48 giới khinh còn lại. Thời gian đã hết, mời đại chúng chúng ta hồi hướng.